tạp chí kinh tế.
Cần hàng rẻ của Trung Quốc để đưa 1/3 dân số Brazil thoát khỏi cảnh bần cùng. Cần Trung Quốc để vực dậy kinh tế. Cần khẳng định lại vị trí của Brasilia trong nhóm BRICS và trong toàn khối các quốc gia đang phát triển. Thưa quý thính giả, đấy là những động lực đã thúc đẩy Tổng thống Brazil Lula da Silva đến Thượng Hải rồi Bắc Kinh trong chuyến công du 2 ngày 13 và 14 tháng 4 vừa qua. Chìa khóa thành công trong nhiệm kỳ Tổng thống 4 năm của ông đang phần nào được đặt tại Trung Quốc. Dù chỉ dừng chân tại Trung Quốc trong vỏn vẹn có 48 giờ đồng hồ, Tổng thống Brazil đã dành thời gian để tham quan trung tâm nghiên cứu của Hoa Vi ở Thượng Hải. Cũng tại thành phố này, phát biểu nhân buổi lễ nhậm chức lãnh đạo Ngân hàng Phát triển mới NDB của bà Dilma Rousseff, ông Luiz Inácio Lula da Silva đã kêu gọi cải tổ các định chế tài chính đa quốc gia như là Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Đấy là những công cụ tài chính của phương Tây. Cũng Tổng thống Brazil đã tuyên bố đến lúc cần dẹp bỏ những quy tắc bất công để hướng tới mối quan hệ công bằng hơn và cân bằng hơn, cần phải giải phóng các luồng giao thương trên thế giới khỏi ách thống trị của đồng đô la Mỹ. Tại sao không thể thay thế đô la bằng nhân dân tệ? Chỉ riêng về mặt kinh tế, những lời lẽ đó của ông Lula da Silva thực sự khiến Bắc Kinh hài lòng. Đấy là chưa kể đến lập trường ngoại giao của lãnh đạo Brazil về chiến tranh Ukraine. Tổng thống Lula lên cầm quyền trong bối cảnh kinh tế Brazil có khuynh hướng bị chững lại, GDP sút giảm 0,2% trong quý tư vừa qua, lạm phát hơn 10% trong cả năm ngoái, giá một ký gạo tăng 32%, giá dầu ăn tăng gần 70% trong vòng một năm do tác động chiến tranh Ukraine. Cuối 2021, gần 1/3 dân số Brazil sống dưới ngưỡng nghèo khó và 19 trên tổng số 215 triệu dân Brazil bị đẩy vào tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng. Luiz Inácio da Silva đắc cử hồi năm ngoái với kết quả khá xích sao so với Tổng thống mãn nhiệm là Jair Bolsonaro nhờ những cam kết cải thiện đời sống cho người dân. Nhưng làm thế nào để tăng mãi lực cho dân Brazil nếu như không có hàng rẻ của Trung Quốc, nếu như Trung Quốc không mua vào thêm nông phẩm hay khoáng sản của Brazil, nếu như Bắc Kinh không đầu tư hơn nữa vào nền kinh tế số 1 tại châu Mỹ Latin này? Sau 4 năm chính quyền cực hữu của ông Bolsonaro ở Brasilia với chủ trương bảo hộ và xem Trung Quốc là thù hơn là bạn, ông Lula đã đến Bắc Kinh với mục tiêu hàn gắn những rạn nứt với khách hàng quan trọng nhất của Brazil. Là một trong những quốc gia hiếm hoi trên thế giới, xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều hơn là mua vào hàng Made in China, năm ngoái thặng dư mậu dịch của Brazil với Trung Quốc lên đến 29 tỷ đô la. 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu hướng về thị trường Trung Quốc và theo thống kê của bên Bộ Nông nghiệp Brazil, 70% xuất khẩu đậu tương trong năm ngoái là để bán qua Trung Quốc. Ngoài nông phẩm, Brazil còn là nguồn cung cấp thịt bò cho hơn 1,4 tỷ dân Trung Quốc và là một nguồn xuất khẩu dầu hỏa, khoáng sản cho công xưởng lớn nhất của thế giới. Không phải là Mỹ mà Trung Quốc mới là bạn hàng quan trọng nhất của Brazil.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí kinh tế.
Thực ra, Tổng thống Lula cũng ý thức được rằng trong mắt Bắc Kinh thì Brazil là một đối tác có trọng lượng. Dân Brazil sử dụng điện thoại di động của Trung Quốc, mua sắm từ TV, tủ lạnh đến quần áo, mũ, lưỡi chai v.v. của Trung Quốc. Trung Quốc cũng là nhà đầu tư nước ngoài quan trọng nhất vào Brazil. Đồng thời, đất nước của ông Lula cũng là cổng vào châu Mỹ Latin quan trọng hơn cả của các doanh nghiệp Trung Quốc. Hơn thế nữa, Bắc Kinh đang muốn chiêu dụ Brasilia tham gia dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21 để đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho Brasilia. Brazil cũng có thể là một bãi đáp mới cho tập đoàn viễn thông Hoa Vi vốn đang bị Hoa Kỳ đóng chặt cửa. Trung Quốc và Brazil cùng chuẩn bị đúc kết một thỏa thuận chung để chế tạo vệ tinh quan sát ngay vùng từng được xem là sân sau của Hoa Kỳ. Tất cả những yếu tố nói trên giải thích vì sao Tổng thống Lula đã vội vã sang Trung Quốc chỉ 2 tháng sau khi hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chính trong cái bối cảnh đó mà tháng 3 vừa qua, Trung Quốc và Brazil chính thức thông báo đôi bên sẽ trực tiếp thanh toán các dịch vụ xuất nhập khẩu bằng nhân dân tệ và rial. Qua đó, cả hai cùng bớt bị phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Lợi ích đầu tiên là các doanh nghiệp hay nông gia của Trung Quốc cũng như Brazil đều sẽ tránh được những phí tổn về tài chính khi cần chuyển đổi nhân dân tệ Herian sang đô la trước khi thanh toán cho đối tác. Song, theo như ghi nhận của kinh tế gia Alexandre Katep, sáng lập viên cơ quan tư vấn Multipolarity Report, thì còn quá sớm để nói tới tiến trình phi đô la hóa và nhân dân tệ hóa các luồng giao thương dù chỉ là giữa Brazil với Trung Quốc.
C'est un processus de long terme, ça va pas se faire du jour au lendemain.
Đây là một tiến trình dài hơi, không phải trong một sớm một chiều mà đồng nhân dân tệ Trung Quốc thay thế đô la Mỹ. Nhưng Bắc Kinh muốn đơn vị tiền tệ Trung Quốc ngày càng chiếm một vị trí quan trọng hơn trong các khoản giao thương quốc tế. Trung Quốc muốn áp đặt đồng tiền của mình với phần còn lại trên thế giới, ban đầu là với các đối tác thương mại, các nước trong khu vực, và từ đó cứ mở rộng thêm vai trò của nhân dân tệ, đẩy mạnh quy chế quốc tế của đơn vị tiền tệ này. Cho đến nay, nhân dân tệ vẫn bị đô la và euro bỏ xa lại ở phía sau trong các khoản dự trữ ngoại tệ của các ngân hàng trên thế giới.
Câu hỏi đặt ra ở đây là hiện tại cán cân thương mại song phương đang nghiêng về phía Brazil, có nghĩa là Trung Quốc trong thế nhập siêu với quốc gia châu Mỹ Latin này. Vậy thì trong trường hợp mà đôi bên chỉ thanh toán với nhau bằng real và nhân dân tệ, thì Brasilia sẽ phải làm gì với khối tiền của Trung Quốc mà các doanh nghiệp Brazil thu về được? Brazil liệu có thể dùng nhân dân tệ của Trung Quốc để thanh toán hàng cho Canada hay Mỹ, thậm chí là cho nước Nga hay không? Nói cách khác, không có chuyện 100% giao thương giữa Trung Quốc với Brazil sẽ được tính bằng đơn vị tiền tệ của mỗi bên mà quên hẳn vai trò của đồng đô la Mỹ và những đơn vị tiền tệ quốc tế khác. Dù vậy, cựu đại sứ Pháp tại Moscow Jean de Lignasti ghi nhận trên đài truyền hình Pháp France 24 là ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới mà đứng đầu là Trung Quốc muốn thu hẹp vai trò quốc tế của đồng đô la Mỹ, nhất là sau kinh nghiệm của Moscow hồi mùa xuân năm ngoái, sau khi Moscow quyết định xâm chiếm Ukraine.
Moi je crois que il y a maintenant un certain refus au sein de du sud global de la monnaie.
Tôi cho rằng có một số quốc gia đang trỗi dậy muốn bớt bị lệ thuộc vào đô la Mỹ. Việc 300 tỷ đô la tài sản bằng ngoại tệ của ngân hàng trung ương Nga bị phong tỏa hồi mùa xuân năm ngoái là một cú sốc lớn đối với công luận. Một số quốc gia đề phòng nguy cơ họ cũng lâm vào cảnh tương tự. Do vậy, trong lĩnh vực tiền tệ, có khuynh hướng thế giới ngày càng sử dụng nhiều ngoại tệ khác nhau để thanh toán, và đương nhiên là nhằm giảm bớt vai trò của đô la, rồi trong một chừng mực nào đó là của cả đồng euro nữa.
Như sáng lập viên công ty tư vấn Multipolarity Report Alexandre Katep lưu ý, ngoài mục tiêu khởi động lại quan hệ thương mại và kinh tế với Trung Quốc, trong chuyến thăm ở Thượng Hải và Bắc Kinh lần này, Tổng thống Lula còn muốn khẳng định vai trò của Brazil không chỉ với châu Mỹ Latin hay riêng trong khối 5 nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS, mà Brasilia còn nuôi tham vọng cùng với Bắc Kinh khẳng định là đầu tàu của toàn khối các nước phương Nam Global South.
Ce qui se dessine, c'est une alliance stratégique au niveau des BRICS, hein, ça c'est évident.
Điểm đang từng bước hình thành là một liên minh về mặt chiến lược chung quanh khối BRICS. Brazil muốn tìm lại vị trí của mình trong nhóm này với tư cách vừa là một sứ giả, vừa là đại diện cho các nền kinh tế đang trỗi dậy. Brazil có quan hệ rất tốt với châu Phi. Riêng với Trung Quốc, đừng quên rằng Bắc Kinh mới là đối tác thương mại số 1 của Brasilia, chứ không phải là Mỹ. 1/3 xuất khẩu của Brazil là hướng về thị trường Trung Quốc.
Vào lúc Tổng thống Lula kêu gọi thành lập một trục mới về thương mại với Trung Quốc, bớt phụ thuộc vào đô la Mỹ, thì như ghi nhận của thông tín viên thường trực đài truyền hình Pháp France 24 tại Brasilia, Fanny Lothar, đơn vị tiền tệ quốc gia là đồng real mà càng mất giá thì người dân Brazil lại chỉ càng tin tưởng vào có đô la Mỹ. Ngoài ra, một phần dân chúng ở Brazil còn có nhiều mâu thuẫn, chẳng hạn như tiền lương cũng như là trợ cấp thì không đủ sống, nhưng họ lại rất thích sắm điện thoại di động và những vật dụng kết nối dù không cần thiết lắm. Chính ở điểm này mà Tổng thống Lula lại được người dân Brazil hoan hô với chủ trương đẩy mạnh giao thương hai chiều với bạn hàng Trung Quốc.